thường nói rằng trăm năm, nhưng mà chưa chắc là trăm năm. Trước một cái cơn gió bạo rồi thì đương nhiên bức hơi chết liền, hoặc là ta bị tai nạn này tai nạn kia cũng chết liền. Không có thời gian cho phép ta rong ruổi về thân, rong ruổi về tâm không diễn không đâu, mà mất cái thời gian rất uổng. Ý thức được rồi ta phải nương theo thời gian, nhờ thời gian, cúp lấy thời gian mà tu luyện để giải tỏa hết tất cả những gì giả ảo mê lầm. Ý thức con đường tu là tự ta cứu ta là như vậy đó. Chứ nương theo kinh điển, nương theo ông thầy ông tổ nào đó, hay nương theo ông thượng đế, hay nương theo Phật nào đó, không bao giờ ta cứu cánh được ta. Ta cứu cánh được ta là ta phải có minh sư trí, ta quay về cái chánh niệm hiện thực mà ta mới phá tất cả những sự việc mê lầm. Thì những sự việc này nó nằm ở trong kho tàng huyền bí thanh tịnh của ta. Các thiện duyên có hiểu rõ không? Các thiện duyên nhận quay tâm mà tu chánh niệm, nhờ thực tại tìm kiếm lý chân, đốn tiêu tất cả gian trần, không có giác sắc thân làm gì, dứt mê tưởng hữu diệu y tự diệt, trở về không mà tiếc làm mà chi, nằm ngồi đi đứng kiên trì tham thiền quán chiếu những gì thế gian, tâm thanh tình buộc ràng khối sạch chớ mê màng, cốt mà trách trần gian đó là nghiệp chướng buộc ràng, làm ta tâm loạn ngổn ngang giờ ngày, thiên giả ảo mà khai vọng tưởng, cầu không đâu chấp mà chưởng cứu ta, đó là đã lạc đường mà quỷ kia dẫn lối sang bà tự sanh, nên có thân nghiệp hành mãi mãi vướng nghiệp quan chướng ngại đường tu, làm sao chính chắn cần quay về chánh niệm việc mù vô minh, lời phục nguyện hành trình giúp sức cho thiện căn tự lực cứu mình, tham thiền nội quán phục sinh không còn mê mỏi đắm mình khổ đau, ta giác ngộ tĩnh tâm trao lấy nhờ minh sư mà thấy hư nên, nên rồi phải gắn xây nhà nền, thế nên tự tại phải quên tình đời, đời đắm khổ do nơi mê mùi do vô mình lầm lỗi bày tử sanh cứ mãi xa bà hoài quặng đau khổ khổ đường trường, nay giác tỉnh tầm phương tu luyện phải thấy mình biên chuyện hay chưa, thấy rồi hôm sớm lập mà lừa phá tiêu giả ngạo mây mưa, lạnh lùng vì bào tim lung lung rối loạn
vợ mình không sáng đạo màu, tâm kỳ cứ mãi trước cầu, làm sao thân tình giấy dầu trái oan, nghiệp chướng buộc ràng mãi mãi thì mới mê lầm. Nợ hỏi Phật duyên, Phật duyên giờ lúc tham mà thiền hóa tiêu giáo trần duyên buộc ràng. Các thiện hướng có nghe rõ không? Các thiện hướng, khi ta có thật có thân này, ta phải hiểu tại sao có thân. Bởi vì nghiệp chướng vô minh nên nó có cái quả báo luân hồi. Vì thế ngày nay ta mới có thân. Mà hiểu được cái điều này, có thân rồi đương nhiên phải có tâm. Thì có thân ngoại cảnh nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, nó gắn liền với lại ngũ cảnh bên ngoài, nên gọi là ngũ dục. Thì trong bên trong tâm của ta vô vi là ý, ý chiết là tâm. Tâm ta cứ động diêu động mãi bãi bởi mê lầm, do nó vô minh. Tâm gắn liền với con mắt thấy, tai gắn liền, tâm gắn liền lỗ tai nghe bên ngoài, tâm gắn liền với mũi, tâm gắn liền với miệng, tâm gắn liền với thân. Do nơi đó thân tâm ta rốt cuộc trở lại có một. Cái một này là cái một vô minh, nó làm cho ta mê lầm. Mà ngày nay quầy đầu tìm con đường tu là phải hiểu cái nguồn sống đạo mới được. Cái nguồn sống đạo là cái chân không. Như thế nào là chân không? Con mắt ta không trụ cái thấy tốt xấu, bởi vì biết nó giả. Thì tâm ta vô tâm tức là chân không. Lỗ tai ta nghe bên ngoài không trụ vào nghe, tâm ta không trách chỗ nghe, bởi vì nó không thiệt. Chích nhiên là vô tâm là chân không. Mũi không, ta không trụ vào cái mũi, bởi vì nó không thật. Thì chích nhiên ta vô tâm tức là tâm chân không. Miệng ta ăn mà không trụ vào cái chỗ ngon dở, bởi vì không thiệt. Chích nhiên ta vô tâm, tâm chân không. Có thân ta không trụ vào sướng khổ, bởi vì nó không thiệt. Tất nhiên là vô tâm, tâm chân không. Mà thải thải đi đứng nằm ngồi, ta quay về cái chánh niệm thực tại này, thì ta phá trừ được nó rồi. Bởi vì đã biết rằng thân không có thiệt, tứ đại giả hợp, quân tập trở lại mà thôi, cho nên nó không thiệt. Qua mắt thấy cũng không thiệt, tai nghe cũng không thiệt, mũi ngửi không thiệt, cái miệng hương vị cũng không thiệt, cái sắc thân xuống khổ không thiệt. Mà hiểu được cái điều này rồi thì ta không còn vướng bận nữa, bởi vì vô tâm. Ta không còn cái nghiệp chướng khổ đau của thế gian. Mà nếu còn tâm là còn cái nghiệp chướng của khổ đau của thế gian, là có ba điều nghiệp chướng. Một là cái chướng nghiệp vợ chồng con cháu, bởi vì có tâm. Hai là cái chướng duyên bạn bè bà con dòng họ, bởi vì có tâm. Ba là cái chướng ma, bởi vì có tâm tham sân si vọng tưởng. Ta phải tu chừng nào cai trừ được ba cái chướng này. Nếu vô tâm thì mặc dầu ta cứ trần mà ta không còn vướng vào cái chướng nghiệp. Mặc dầu ta còn cư trần mà không còn vướng vào chướng duyên. Mặc dầu ta cư trần mà không vướng vào chướng ma. Ma bởi vì ta vô tâm. Vô tâm là không tánh. Tất nhiên ta chân không thì không còn vướng mắc những cái gì nữa. Mà ma quỷ nó không bao giờ phá ta. Sở dĩ ma phá ta là bởi vì ta còn tâm, còn vọng, còn bảo thủ trụ chắc, còn cái bản ngã sinh hoạt bằng tâm ma tính quỷ. Vì thế ma quỷ nó lợi dụng vô, nó tiềm phục trong nội tâm ta. Mà nếu ta làm thầy tổ giáo chủ cũng là đồng quả với ma mà thôi. Khi tỉnh ngộ rồi Và ta quay về Phật Đà là cái phương tiện trực giác. Giác hạnh mượn cái giả thân này là hạnh tu hành. Thì khi ta vân thân vô ngã rồi, đem thân này để giác tha. Giác tha là lợi ích cho mọi người, mà làm lợi ích cho mọi người là tùy duyên. Nhưng mà không có cái ta, không có ta chỗ nào, không có ta là ta không phải là thầy tổ giáo chủ, không có ta là những người mà ta hướng vào mình, tin tưởng mình, mình hướng dẫn người ta thấy con đường giải thoát, mà mình đừng nghĩ người ta là đệ tử theo mình. Đó là không có ta, không có cái ngã đó. Và những lời của mình tạo điều kiện để xin duyên giúp cho người, nhưng mà mình coi như không có hết tất cả, thì đâu có cái gì nghiệp chướng ma chướng, đâu có gì mà chướng ma. Tu mà không hiểu rõ cái phương hướng tu liền, không có phương pháp tu, thì rơi vào thiên ma tinh linh nó giấu gạt hết tất cả. Sinh hoạt bằng lục dục thất tình chủ sự là tham sân si. Nếu tham thì nó rơi vào tâm ma, mà sân hận thì nó rơi vào ngạ quỷ. Còn tánh quỷ cho nên có thể tính chúng sinh phục nguyên đã giảng đồ đó. Bởi vì tà kiến nhận thức sai lầm, do nào đó hết sức là khổ sở cảm thọ phiền não mà không hay. Chứ đừng nói rằng tu để làm thầy tổ giáo chủ là ma nó dối gạt rồi đó. Vậy chừng nào ta bứt lìa cái nghiệp sinh tử khổ đau, mà bây giờ giác ngộ cái sự khổ đau này, ta quyết chí tu giải thoát. Cho nên ta trực giác rồi, ta phải giác hạnh để mà tu giải thoát. Không còn vướng mắc những cái chuyện không đâu, không còn vướng mắc cái gì về tất cả của thế gian. Chỉ quay về cái chánh niệm thực tại mà thấy thiệt hiện thực của cái mặt của mình bây giờ, cái mặt giác hay mặt mê, cái mặt chân không, thấy được cái chân không hay là còn mặt ma hoặc quỷ, thì lúc đó ta mới thấy những cái bộ mặt giả ảo này, ta diệt được nó rồi, thì lúc đó ta không có nói vô thường vô ngã nữa, bởi vì vô tâm. Quý vị thiện hướng hành giả có rõ không? Quý vị có rõ không quý vị? Bởi mê muội làm ta đau khổ, do vô minh đỏ chốn hồng trần. Nên ngày nãy mới có giả thân, chịu nhiều hoang nghiệp không trần khổ đau. Khi hồi tỉnh trực giác nhập vào đạo hành, tu tròn viên vô tâm không tâm, nhờ ta chánh niệm chuyên cần, quay về thực tại tu thân giờ ngày. Chuyện pháp luân xoay châu tài, là định tâm chướng ngại không mở con. Sớm hôm tình luyện mốt bòn, giải tiêu giả ảo không còn mùi mây, phá vô mình hướng về thực tại. Tâm vô sanh chướng ngại không còn, nào đâu lại diệt xa chân. Bởi vì chánh định không còn nổi tâm, tâm hư không mê lầm đã sạch. Mượn giả thân cốt cách hành trì, nằm ngồi bị đứng quy, quy về nguyên bổn những gì còn đâu. Dứt cho sạch vọng cầu giả ảo, ta trừ tiêu lộn lão tâm phàm. Cố tu vạn hữu chớ ham, tâm ta hủy sạch phi phàm mới nên.
cố gắng tu xây nền đắp móng, phải trừ tiêu những vọng hảo quyền, mượn phương nhập định tham thiền, hồi quang phạn chiếu trần duyên tiêu trừ, được như vậy chân như tự tại, ta vô tâm chướng ngại không mà còn, vô sanh bất diệt quần chân, đó là quý diệu kim đơn đản thành, nấu đơn điện mà hành tánh mạng, giúp cho ta mới sáng đạo màu, thân tâm thường lạc hiệp mà màu, quay về nhất thể đau đầu chân linh, pháp mật diệu của mình nội quán, phải luyện đơn tỏ rạng quyền vi, thanh tâm không chướng cái gì, bởi vì thường lạc mà quý đạo lòng, đến rốt ráo là thâm tất khả, là không lạc không động mới mong, vô tâm tự tại thanh lòng, hóa tiêu giả ảo nằm trong mê hồn. Các thiện hướng có nghe rõ không các thiện hướng? Mình quay về cái chánh niệm thực tại này thì nó không có dính cái gì giả ảo có thế gian. Những gì giả ảo không có dính vào những cái hình thức tín ngưỡng của các hệ phái tôn giáo. Cứ sao? Hãy còn dính cái gì những hình bóng của các hệ phái tôn giáo thì nó nằm ở trong cái sự ràng buộc. Bây giờ ta tu đã nói rằng xuất gia đi, để trốn tránh cái ràng buộc gia đình, vợ chồng, con cháu, mà vô hệ phái tôn giáo tu là cái ràng buộc còn gấp trăm ngàn lần nữa, ta còn vướng mắt. Từ tu đừng còn để một mãi may vướng mắt, đừng có để một mãi may ràng buộc, mà được như vậy thì ta mới thấy được tất cả đều giả ảo, nên không còn bảo thủ, nó không còn trụ chấp. Còn người tu mà còn ở trong cái hình thức thì còn bảo thủ, cho mình đúng, cho người ta sai, cho mình là chánh đằng kia chân, thì nó còn sống ở trong nhị biên kiến, đó là nó nằm ở trong bảo thủ, trong cái cố chấp. Ta còn tâm thì còn tâm thế này, còn nguyên là tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai, do nơi đó nó cứ vô động mãi mãi mà thôi. Mà còn động thì cứ ngồi tịnh, mà cái tịnh này cũng còn ở trong cái trụ tịnh, bởi vì ta không có biết con đường phá cái màn vô minh. Nếu ta phá con khóa vô minh, ta biết con đường phá nó, thì lúc đó ta hồi tâm trở lại, thì mình xử trí ta có sẵn, nó mới trực tiếp với dạng hữu. Mình xử trí hỏi cái này có thiệt không, đương nhiên tự trả lời không thiệt, dạng hữu không thiệt. Mà dạng hữu nó đi qua những cái cửa, cánh cửa mắt tai mũi miệng thân, cảnh chui vào ở trong ý, mà cái ý này nó chủ sự, nó thấy tất cả những hiện tượng của vạn hữu, mà biết nó rồi thì biết nó giả, là nhờ ta quay về chánh niệm con đường tu giải thoát mà thôi. Mà quay về chánh niệm thực tại này thì không còn tâm quá khứ, không còn tâm hiện tại, tâm vị lai, chỉ biết giải tỏa những cái gì lâu nay ta mới làm, thì được như vậy ta mới phá được màn vô minh. Thì ta phá được màn vô minh thì ta không có còn chướng niệm, ta không còn chướng duyên, không còn mê làm vạn hữu, thì không còn vô minh đó quý vị thiện hướng hành giả ơi. Không còn vô minh, nỗi tình phủi sạch, có cách công phu, việc mù ám khí phục vị bổn nguyên, nhờ thiền nội quán tạo sáng chân tâm, mới làm phủi sạch, có cách chân tu, dẫn trù một kiếp cho kịp đường tu, phá mù chướng khí, lập vị tự ta, xa bà phủ sạch cốt cách công phu. Mà khi ta công phu được tròn vẹn ta rồi, thì tự ta không còn nghiệp chướng tự ta thấy. Tự ta thấy được cái đạo giải thoát tự ta thấy. Mà khi ta giải thoát được sắc thân hiện tại ta còn, mà ta phải thấy được giải thoát, chứ không phải nói đợi chết rồi mới giải thoát. Hay là ta tu chết rồi cứ nương tựa vào ông Thượng Đế cứu ta giải thoát, hay ông Phật nào cứu ta giải thoát, hay ông giáo chủ nào cao siêu cứu ta giải thoát. Không bao giờ có điều này. Nếu mà ý lại chỗ này là ma quỷ nó gạt đi càng xa nữa. Có sao? Bởi vì ý lại ta không có chín chắn tinh tấn việc tu, ta không có quay về chánh niệm thực tại mà phá màn vô minh, cầm lưng mãi mãi mà thâu bự rơi con đường ma đạo mà không biết. Cuộc quyên này khuyên các thiện hướng hành giả phải quay về tâm chánh niệm thực tại rồi mới phá được vô minh được. Mà mình phải, trong khi mình còn đang thế gian này, mình phải thấy mình giải thoát hay chưa giải thoát. Cho nên phải ráng cố gắng công phu. Công phu mình mới thấy được cái kết quả tu của mình đi đến đâu, ha, hoàn toàn giải thoát. Đây cuộc quyên này chứng minh cụ thể cái kết quả việc tu giải thoát của mình. Quay về cái hiện thực này mình thấy như thế nào? Bây giờ mình còn xác thân thế gian, mọi sự sinh hoạt của mình phải qua con mắt, tai, mũi, miệng, thân. Mà mình thấy cái ý của mình thanh tịnh chưa? Thanh là trong, tịnh là sạch chưa? Nếu mà thiệt thanh tịnh thì giải thoát. Giải thoát thế nào? Mình tỉnh được lục căn rồi, mình thấy được tứ đại giai không là sắc thân này rồi, thì lúc đó con mắt mình nhìn bên ngoài, mình biết thấy những hình bóng đó giả ảo, tâm mình không có động, không còn dính nó nữa, bởi vì vô tâm, đó là giải thoát. Cái lỗ tai mình nghe những cái âm thanh bên ngoài thanh dịu hoặc là chói, mình biết nó không thiệt, cho nên tâm mình không có chấp nhận nó, cho nên không động, đó là vô tâm, tức là giải thoát. Cái mũi mình có cảm nhận những các mùi thông thuốc bên ngoài, nhưng mà mình biết nó không thiệt, cho nên tâm mình nó không có động dính, chính đó là vô tâm, là giải thoát. Cái miệng mình còn ăn uống, nhưng mà mình còn trụ vào ngon dở không? Mà lúc đó mình biết rằng không trụ vào ngon dở bởi nó không thiệt, thì dương nhiên vô tâm, tâm không động, đó là giải thoát. Mình có xác thân này, nó có sướng khổ, nhưng mà mình còn trụ vào sướng khổ không? Đương nhiên trả lời không trụ vào sướng khổ, đó là vọng thật, thì đương nhiên mình vô tâm, đó là giải thoát. Còn nói về cái ý, mình đã chết cái ý rồi, thì chết cái ý rồi thì đương nhiên mình không còn sống với cái lục thức, không còn cái thức nhãn thấy, không còn cái thức tai nghe, không còn cái thức mũi ngửi, không còn thức viêm vị, không còn thức sắc thân, cho nên nó là vô thức. Mà vô thức chứ nghĩa là vô tâm. Mặc dầu giảng hữu mình hiểu tất cả, nhưng mà mình biết nó giả ảo, mà nó không dính tâm, đó là vô tâm. Ta chửi ta mắng mình nghe mà mình không giận, đó là vô tâm, chứ gì là thôi. Ta khen ta chê mình, gục mình coi chứ không có, trời là vô tâm, đó là giải thoát. Phương tiện vật chất đem tới mình mà mình không còn ô nhiễm phương tiện vật chất, mình không có dùng nó cho cá nhân mình, mà không có để nó của cái tư riêng của mình, mà mình không dính gắn liền đó, đó là vô tâm, mà chính đó là giải thoát. Mình không có trụ vào những cái hình thức của thế gian nữa, phải thải tất cả hình thức gì cũng vậy. Bây giờ mình tu cho là cái hình thức làm thầy tổ giáo chủ, cái hình thức thâu gặm đệ tử, hai cái hình thức qua chùa chiền, hai hình thức những kinh điển ngồi diễn giảng, mình muốn để lợi hậu thế cho thế gian người ta biết mình, nhưng mà ngược lại mình vô tâm, không có trụ vào những hình thức này, không có trụ vào cái danh để hậu thế làm gì, đó là vô tâm, tức
nhiên là giải thoát. Là bởi vì mình quay về cái chánh niệm thực tại rồi, thì mình quét thấy cái trí huệ, mình quét sạch hết tất cả mọi sự việc trong ngoài, trong là trong tâm mình, không còn tâm là vô tâm, không còn, không còn tánh, không là tánh ma, không là tâm ma tánh quỷ, thì vạn hữu hoài đối với mình không có còn đối trị nữa, thì chính đó là mình thấy giải thoát. Đem cái thân này quăng thân quăng ngã, mình dùng cái thanh tịnh lục căn đại trí huệ ra tùy duyên hóa độ khổng bỏ hai tất cả, thì muôn người như một là chỉ tâm mình là thôi. Chính đó là mình giải thoát bởi vì quăng thân quăng ngã. Quý vị thiện hướng hành giả có rõ không? Đã rõ rồi thành tâm tình luyện, tình nơi lòng chuyển biến tâm tư, không còn tạp niệm ô tư, không còn vọng tưởng theo như thói phàm, tâm thanh tịnh nhẹ thản hiểu lý, lấy mình nghiêng dứt quỷ mang lòng, không còn nghiệp chướng xích trần, không còn vương mắt trong dòng thế gian, nên mới gọi nhãn tàn là vậy. Chiếu mà là tự thấy lấy mình, được rồi phục lại chân linh, không còn đâm nhiễm hổ tình trầm khá, được như vậy quỷ mà xa lánh, ta quần không tức tánh cũng không, trí trí kích vật huyền đồng, không còn mấy mỗi trời dòng tử sanh, vì tử sanh nghiệp hành mãi mãi làm vô minh chướng ngại đường tu, rõ rồi phải gắn công phu năm ngồi đi đứng việc mộ vô minh, rồi đem thân hy sinh cũ khổ đêm đạo màu trăng độ thế gian, tùy duyên quán độ dịch đàn cho người tiến hóa con đường siêu thắng, rồi tu tâm sống hằng tự tại, thiệt là tu chướng ngại không mà còn, công phu công quả mốt bò công trình tung tấn không còn chúng sanh. Cho nên nay phục nguyên này giúp cho thế gian nói chung, nói riêng quý vị thiện hướng hành giả ráng cố gắng tu đi, tất cả vạn hữu nó không có cái gì mà thiệt. Mà khi vào tu, ta phải có phương hướng cụ thể rõ rệt, không có mờ hờ, ảo tưởng, mà chớ nương vào thần thánh hóa. Chính ta tự có mình sự trí, sáng suốt lấy ta, ta quay về cái thực tại chánh niệm, thì cái chính đó ta mới cứu cánh lấy ta. Quý vị thiện hướng hành giả có rõ quý vị thiện hướng? Thì được như vậy, khi tâm ta trang lặng rồi, ta phải nương vào cái chân pháp bí truyền, ta luyện cái thân của ta. Mà song song cái thân của ta tâm thường lặng, mà đi đến cái chỗ giác ngộ, không còn mê lầm nữa thì không sanh trong nghiệp, thì không có thường lạc và cũng không có lạc. Còn nếu mà trụ chấp và thường lạc cũng còn ở trong cái có, ta tu không còn bất biến mới được. Mà còn bất biến thì còn ứng hiện trong nội tâm, thì ta cũng còn cảm thọ thụ hưởng ở trong cái có của nội tâm. Ta trụ vào cái an lạc thì nó cũng còn có ở trong an lạc. Anh nó cố chấp chỗ này nó cũng làm nghiệp chướng cho ta mê lầm nữa. Các thiện hướng phải coi chừng chỗ này. Còn qua ta hành pháp để luyện thân,
thì cái nguồn cảm thọ trong thân của ta, nhờ tâm thanh tịnh trọn lành của ta, ta giải được cái nghiệp u tối rồi thì nó thanh tịnh. Lúc đó hành pháp ta nương theo tinh khí thần của hữu tướng mà ta luyện cho nó thông kinh mạch để thanh lọc các quế trược, cái thể phách của ta được thanh, cái thể ví của ta trong. Được như vậy thì cái thể trí của ta nó mới có trí huệ. Mà có trí huệ rồi, ta quay về cái chánh niệm thực tại, ta mới phá hết trật màng vô minh, tội đồng Phật vô Phật Đà là cái chỗ đó. Còn nếu mà ta trụ chắc vào tinh khí thần, ta lo luyện sắc thân cứ tinh khí thần, thì rốt cuộc là ta rơi vào ngoại đạo bàn môn rồi. Bởi vì ta không phá được cái ngũ âm ma, ta còn vẫn mê lầm, ta còn trốn tránh thấy, trốn tránh nghe, trốn tránh khổ thân, ta còn ở trong cái cảm thọ sướng, ảo giác, cảm quan, nó dấu gạt ta. Mà nếu cố gắng thì nào chết là tiên đạo mà thôi, tiên đạo không bao giờ thoát, bởi vì còn tam tâm, còn tiềm thức, còn thành thức, còn vọng thức, và còn mạt năng thức là thức thứ bảy. Tại sao? Bởi cái thức này nó còn phân biệt sướng khổ, nó cũng không muốn thấy những cái gì chướng ngại, nó không muốn nghe những gì chướng ngại, chỉ an thân mà thôi. Vì thấy rơi vào con đường tương đạo thì còn luân hồi được các thiện hướng hơn. Do nơi đó cho khuyên các thiện hướng hành giả cố gắng tu, làm sao quay về cái thực tại chánh niệm mà phá cái mê lầm, đừng có chạy trốn tránh. Nhưng mà ta phải thấy nó không có gì chướng ngại, mà ta thấy còn chướng ngại tất nhiên là còn tâm, nãy còn tâm còn động là còn nghiệp. Mà chừng nào ta thấy mà ta không còn chướng ngại, không còn dính mắc là vô tâm, mà vô tâm rồi tâm còn động thì không có nghiệp. Quý vị thường hướng có nghe rõ quý vị thường hướng, khi trực nộ rồi mượn giả thân mà tu, phải tà thủ không hô tu mới được. Còn nếu mà không tạ thủ không hô tu thì không bao giờ kết quả được đâu. Còn qua cái việc sanh tử thì nó vô thường không hứa hẹn. Cái việc công phu của mình hết sức là quan trọng. Do nơi đó mình phải cố gắng chín chắn mới được, song song tu luyện tâm và tu luyện thân mới được. Còn ngược lại, cứ trụ vào luyện tâm không được thân nặng đi đến mà chất kết quả. Ví cũng như bây giờ, từ điểm A mà mày đi